số 48002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình thôi. Còn tham dự vô chương trình thì số này không có gửi đó. Còn gọi vô để theo dõi chương trình, ví dụ mình không có gần computer hay không có ngồi trong xe, không gần radio, nhưng có điện thoại đeo headphone vô hay là gọi vô số này, có thể nghe được tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Số điện thoại là 641-552-5009, 641-552-5009. Chương trình Luật Pháp Đời Sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, cũng on air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả thính giả Conroe, Galveston hay là thính giả theo dõi qua Internet có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Luật sư David Vương và Tom sẽ trở lại trong giây lát. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Ta chào luật sư David Vương ạ.
David chào luật sư Thơm và David Xuân, kính chào quý vị.
Happy New Year lần thứ nhì.
Happy New Year.
Nhà mình được mỗi năm được ăn Tết hai lần.
Dạ.
Tháng 1 và cỡ cuối tháng 1 hay đầu tháng 2 phải không ạ? Ok, 713.
Bởi vậy mới gan quay đó anh Thơm ơi.
Dạ. Ăn fruit cake với lại turkey.
Dạ.
Xong rồi uống champagne, xong rồi bây giờ ăn bánh tét.
Dạ.
Bánh chưng.
Nhớ là bánh tét là nó tròn do. Mình cũng tròn do luôn.
713-6648-002 mà thính giả theo dõi chương trình, nếu có thắc mắc về luật pháp vừa thẳng vào phòng studio. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả người đầu tiên, cho xin tên. Hello. Yeah, thưa mời ạ.
Dạ, luật sư, em tên Tuấn. Hai luật sư cho em hỏi thăm, tại em có đứa con khoảng đứa 10 tuổi, đứa 6 tuổi. Thì sau khi nó đi học về á, sẽ bớt quân chót nó trước nhà đó, rồi nó vô nhà thì khoảng một tiếng hồi sau, cái tiếng rưỡi em mới về tới nhà, thì cái đó có phạm luật hay không? Và theo luật tế xịt này thì con bao nhiêu tuổi được ở nhà một mình? Xin luật sư cho em biết ạ. Cảm ơn.
Dạ thưa, cháu chỉ có một mình ở nhà không ạ?
Hai đứa.
Đứa 10 tuổi, đứa 6 tuổi.
10 và 6 tuổi. Mời luật sư David Vương.
Cái câu chuyện này là anh Tuấn, David với bà xã mới nói hồi nãy là trước khi em lên đài về cái vụ con của David cũng vậy. Cái luật á là 12 tuổi cộng với vân vân. Ok, cộng với vân vân là sao? Cộng với, nếu mà nó 12 tuổi mà nó không biết ba nó ở đâu, nó không biết số điện thoại của ba nó không có cái cell phone, nó không biết bà ngoại nó là ai, nó không biết má nó làm ở đâu, vân vân. Thì dù cho nó 12 tuổi đi nữa, nó cũng không có đủ. Nghĩa là 12 tuổi cộng với vân vân. Đó. Thì anh nói đây trước nhất á, là anh Tuấn không có đậu rồi. Là tại vì anh có 10 với 6 tuổi à.
Yeah.
Đó. Đừng có nói cái vân vân.
Yeah. Thì không nên.
Không nên. Thì bây giờ đó, làm sao mà người ta biết con anh ở trong nhà? Thí dụ nhà bị cháy. Thí dụ nó mở cửa, nó đi vòng vòng ở ngoài người ta thấy. Đó. Có nhiều người Mỹ á, họ có mình có đứa 10 tuổi đi mà nó ra ngoài chơi, săn ngoài nghe chứ không phải là săn ở trong, săn ở ngoài á, nó chơi trước cái săn của mình mà nó không có thấy người lớn, người Mỹ họ cũng vẫn gọi cảnh sát, họ sợ là cái đứa này nó đi ở ngoài nó bị ăn cắp đi, cho nên người Mỹ á nó không có cho đứa con chơi ở ngoài nếu mà họ không ngồi ở ngoài cái săn ở ngoài đó anh Thông.
Dưới 12 tuổi không nên, mà trên 12 tuổi cũng không chắc chắn là được ở nhà một mình.
Đúng rồi.
Dạ. Nó phải đủ khả năng để lo lắng cho nó và đủ khả năng để bảo vệ cho nó.
Yes.
Ok. Dạ vâng. Dạ cảm ơn ông. Cảm ơn sự để vừa giờ. Thưa mời thính giả nha. Kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ sư. Xin chào sư. Mình có câu hỏi anh. Ngày hôm qua trong lúc mình đi đường về, mình nghe một cái vị khán giả họ, ảnh nói cái vấn đề mà tai nạn giao thông đó. Thì ảnh nói là sau khi mà cái trong cái khay của ảnh thì sau khi mà làm nó thì phía bên mà người gây tai nạn họ chỉ đền cho ảnh khoảng chừng 70-80% này nọ thôi. Thì cái câu hỏi của mình á, thì một cái vị luật sư khác giải thích như vậy là phía bên cái hãng bảo hiểm kia họ nói một phần cái tai nạn giao thông là cũng do ảnh tạo ra, nên mới nó mới trừ bao nhiêu phần trăm trong cái vấn đề nó bồi thường. Thì mình đi thưa cái người lái xe kia, thì cái câu hỏi của em á là nếu mà mình đi thưa cái người kia đó, thì cái người thì cái để mình đòi được được bồi thường xứng đáng, thì cái người bị thưa đó là sau khi mà thua kiện đó thì cái người đó phải bồi thường, hay là cái hãng bảo hiểm phải bồi thường tiếp?
Câu hỏi rất hay. Yeah.
Dạ. Còn cái người mà bị thưa đó có phải trả thêm một cái phần tiền nào trong đó không, hay là hãng bảo hiểm chịu hoàn toàn trách nhiệm hết?
Câu hỏi rất hay.
Dạ. Ok, vâng. Em cúp máy nha.
Dạ, cảm ơn anh. Xin David.
Cái điều trước nhất của anh Steven, và kính thưa quý vị, mình phải biết cái bảo hiểm của cái phía bên kia là bao nhiêu tiền. Ví dụ như hiện bây giờ là 30-60, nghĩa là 30.000 thường cho một chiếc xe, 60.000 là tổng cộng hết, mà không trên được 30.000. Đó, là cái đó là multiple 2-3 người. Đó. Là nếu mà mình bị thương 35.000 một người, and then người kia thường 20.000, nghĩa là mình cộng lại mình có 55.000 thôi. Nhưng mà cái anh bị thương tích á, mà 35.000 á, ảnh chỉ nhận được 30.000 thôi. Nhưng mà cái người 20 thì được 20. Cái đó là mình nói về thương tích, sức khỏe. Cái thứ hai đó là chiếc xe, là thí dụ chiếc xe là 25.000. Đó, thì mình phải hiểu cái đó trước khi mà vô đề của anh Steven. Cái hồ sơ mà bảo hiểm của bên kia chịu trả 70%, 30%, 80%. Nếu chúng ta không lấy cái hồ sơ này, chúng ta không có lấy cái 70 này, 80 này đó, thì chúng ta thưa thì nó sẽ trở lại ban đầu, nó không còn nữa. Thì nó bắt đầu từ zero, để trở lên. Thì sau khi mà anh thưa đó, anh thưa ai? Có nhiều người nói, luật sư ơi, thưa bảo hiểm của nó, Allstate, thí dụ vậy. Nó không, mình phải thưa cái người đụng mình. Thưa cái người đụng mình đó là David, cho cái anh đó là anh B, mình là anh A. Mình thưa anh B, anh B lấy cái tờ giấy thưa mình đưa cho bảo hiểm của anh B. Bảo hiểm của anh B sẽ có luật sư của bảo hiểm đứng ra đại diện cho anh B. Thì cái lúc đó đó, thì thưa kiện đi settlement, nghĩa là đi giải hòa vân vân thì được bao nhiêu. Nếu mà anh bị thương tích nhiều hơn cái số tiền bảo hiểm á, thì cái người B á, thì sẽ chịu trách nhiệm còn lại. Còn nếu mà anh bị thương tích có 15.000 thì bảo hiểm của anh B lo hoàn toàn. Phải không luật sư Tom?
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý. Thì cuối cùng nó thành là cái bài toán thôi.
Dạ.
Cái bài toán là ông có lỗi nhiều, tôi có lỗi bao nhiêu. Thí dụ đi, mình đang chạy, mình chậm lại tại vì đèn xe đang đỏ trước mặt. Ở sau người tông tới tại vì người ta không để ý.
Dạ.
Lỗi mình chậm. Đúng không
ạ? Dạ.
Bây giờ mình cũng đang đi giữa đường mà có chuyện gì xảy ra trong xe, thí dụ con khóc hay là vợ chồng cãi nhau hay gì đi.
Yeah.
Tự nhiên mình thắng lại giữa đường mà vẫn đèn xanh. Người đằng sau tông tới, lỗi của ai? Có thể lỗi hai người luôn.
Đúng
tại
rồi.
Vì người đằng sau phải lái cách xa đến nỗi cách xa một đoạn đường nào để
tiếng
không
Mỹ
có đụng mình.
Tiếng Mỹ nó gọi là fail to control speed.
Yeah. Dù mình tự nhiên đang chạy cái ngừng lại, người kia cũng phải đủ khả năng để đổi lên hay ngừng lại.
Yes.
Mà người ta cũng tông tới thì người ta cũng có lỗi, nhưng mà mình cũng có lỗi, tại sao nhưng ngừng giữa đường?
Yes. Nói là ngừng không có lý do.
Dạ. Thì hai bên Tom không muốn giải nghĩ là ok. Vậy thì những người luật sư hay trong luật có cái con số là 80, 20, 70, 30, giả thư không.
Dạ. Yeah.
Ra tòa thì bồi thẩm đoàn mới quyết định là nếu chuyện này ông không làm thì ông kia có phải lỗi 100% không?
Dạ.
Dạ. Dạ. Thì bởi vậy, thí dụ đi là như vậy. Ông kia hoàn toàn lỗi 100%.
Dạ.
Nhưng mình không đeo seat belt.
Đúng rồi.
Thì người ta nói, wow, nếu ông không đụng thì tao đâu bị gì đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu ông đụng mà ông có đeo seat belt thì ông sẽ không có bị gãy xương sườn.
Dạ. Yeah.
Tại ông không có đập người vô trong cái tay lái.
Đúng rồi.
Nhưng mà bây giờ ông không đeo seat belt thì lỗi của ông là bao nhiêu? Tại vì ông không đeo seat belt nên bây giờ đáng nhẽ ông chỉ bị nhức lưng hay là chật lưng thôi, mà bây giờ ông bị gãy xương sườn luôn thì ông cũng có một phần lỗi trong đó.
Đúng rồi.
Thì con số đó là bao nhiêu?
Yes. Đó. Thì cái con số đó sẽ bồi thẩm đoàn sẽ ra.
Đó. Thì thường thường á, mà cái này nó rất là vô lý nha, mà nó cũng xong ra nó cũng có lý, là bảo hiểm nói ok 28, 72. Mà nó ủa sao không phải 30, 70? Đúng không? Đôi khi là luật sư David Vương cũng có đó.
Yeah.
Nhưng bảo hiểm nó chỉ đánh một con số nào vậy thôi. Xong rồi nói ok vậy đi, tôi nghĩ ông sẽ tốn kém cỡ 10.000 đồng, nhưng mà chúng tôi chỉ đồng ý trả 7.000 thôi, tại vì lỗi ông 30%.
Yeah.
Cũng có như vậy, không có con số nào chính xác, phải không?
Đúng rồi.
Yeah. Ok em, dạ vâng. Dạ cảm ơn. Dạ thưa mời đến giảng dạy cái tiếp cho chúng ta này. Hello. Dạ, thưa chào ạ. Dạ thưa mời vặn nhỏ radio xuống tí xíu, tại nó hơi có delay, tức là mình nói đây xong rồi cỡ 1-2 giây sau nó mới lên on air. Sau nếu tính giả theo dõi chương trình mà nghe đợi nghe giọng mình trên radio thì nó hơi chậm, nên tắt radio nghe qua điện thoại thì dễ hơn. Ok, mời mời lên tiếng ạ. Dạ thưa mời đến giảng dạy cái tiếp ạ, cho xin tên này. Hello. Dạ thưa mời đến giảng dạy cái tiếp ạ. Hello.
Oh yeah, em Bình Phụng xin chào luật sư Thông Thương Hoàng với anh David Phương.
Dạ,
dạ em có câu hỏi như vậy. Những nếu giả sử như cái đường sáng sớm nó cho là cái trong cái đường vàng nó cho là 30 mao, thì cái người trước mặt em á họ chỉ chạy có 20 mao thôi, mà họ thì em muốn sang cái lên, tại vì cái đường vàng nó không có cái đường đỏ ở chính giữa, thì em nghĩ là em có quyền em qua mặt cái người đó. Và khi em muốn qua mặt cái người đó, mặc là cái đường nó vắng lắm, chỉ có xe em với xe người đó thôi. Nhưng mà khi em sang cái lên, sang phía bên kia để em qua, thì cái người đằng trước họ không chịu, họ lấn qua cái lên bên kia nữa. Thì em mới chở ngược lại cái lên của em.
Yeah.
Thì em mới lên, em mới sang thêm một lần nữa.
Yeah.
Thì họ cũng bắt, họ cũng chặn đầu em luôn. Em tức quá, em mới bóp kèn.
Yeah.
Sau khi em bóp kèn xong, họ tới cái stop sign, họ không chịu chạy nữa.
Yeah.
Em mới bóp kèn một lần nữa. Thì họ đứng ra họ chửi em.
Yeah.
Dạ họ chửi em á, thì em sau đó thì họ mới gọi cảnh sát.
Ừ.
À, thì khi cảnh sát lại á, thì cảnh sát nói là mày không có được sang lên như vậy. Cái em mới giải thích á, là tao không cần biết, đường này nó cho tao là 30 mao, nhưng mà nó để có 20 mao, buổi sáng tao phải được đi học.
Yeah.
Nhưng mà khi tao sang lên để tao qua mặt nó, nó không chịu, nó chặn đường tao luôn.
Yeah.
Nó làm tao hai lần, tới stop sign nó vẫn không chạy.
Yeah.
Khi mà tao nói chuyện với nó thì nó nói là tại nó có con nhỏ trong xe nên nó không chạy nhanh.
Yeah.
Thì thằng cảnh sát nó nói nếu mà mày cãi tao nó cho mày tích chết.
Đúng
rồi. Cái thằng cảnh sát nó có đúng hay không ạ?
Yeah.
Ok, yeah, cảm ơn anh.
Yeah.
Trước hết đó là cái speed limit là cái số mà giới hạn mình có thể chạy nhanh nhất là cái số đó trước khi mình bị ticket. Người ta có quyền chạy chậm hơn.
Dạ.
Thì ông cảnh sát nói như vậy cũng đúng. Nhưng nó có một cái luật khác là ngăn chặn đường cái lưu thông của người ta là có một cái luật khác nữa.
Right.
Là chạy quá chậm.
Dạ.
Đó luật sư David.
Dạ. Yeah.
Nếu mà thí dụ thân chủ luật sư David bị cái ticket vượt qua mặt người ta.
Dạ. Yeah.
Tại vì người đi 20 mao. Thí dụ đi, như là bây giờ ông bên kia ra cũng khai đi. Giống
yeah.
như anh đã nói, tôi có con nhỏ trong xe, tôi chỉ được 20 mao thôi. Nhưng mà tôi biết cái đường này 30 mao, tôi biết là tôi đang đi chậm mọi người hết.
Yeah.
Nhưng mà cái đó là quyền của tôi muốn đi chậm của tôi. Ông qua mặt cảnh sát cho ticket, tại vì ông đi qua cái lên kia và để
yeah.
qua mặt tôi.
Yeah.
Ông sai, ông bị ticket. Luật sư David Vương cả như thế nào?
Cái đó đúng rồi. Bây giờ anh Hùng á, anh có quyền sang lên hay là anh có quyền đi ra phía bên tay trái. Nếu anh qua safely, nếu không có cái gì cấm anh để qua thì anh có quyền. Một cái nữa đó, luật sư Thơm và anh Hùng, bây giờ David tăng nó lên luôn nè. Anh David cho chiếc xe A đó chạy 30 mao, cái đường nó cho 30 mao.
Ừ.
David cho anh Hùng chạy anh Hùng tăng lên 40 mao chạy qua anh này cũng được, đúng không? Nhưng mà với điều kiện đó, cái lý do của anh Hùng tại sao phải chạy 40 mao á, nó phải có cái lý do. Thí dụ như là má bị bệnh, phải chạy về gấp. Thí dụ như vợ gọi là nhà trái, thí dụ vậy, mình có một cái excuse.
Yeah.
Đúng không? Đó. Nhưng mà theo cái câu chuyện của anh Hùng đó, thì cái luật đó, luật sư Thơm, nó gọi là what is reasonable. Ok. Thì có cái speed limit của anh Hùng nói nó là 30 mile. Is it reasonable to drive 35 miles? Is it reasonable to drive 20? Nghĩa là tại sao? Tại vì nếu mà mình xuống chậm quá đó thì mình cản trở những cái xe khác. Yeah. Mình cũng bị cái ticket.
Đúng rồi.
Nếu mình chạy nhanh quá đó thì mình cũng bị cái ticket. Nhưng mà Có nhiều lúc mình chạy nhanh quá, mình phải có cái lý do tốt thì nó cho. Thì em nghĩ á, cái câu hỏi của anh Hùng á, ok, anh Hùng nói là ok, cảnh sát sẽ cho tôi cái anh không có cãi, nếu anh cãi nữa tôi sẽ cho anh cái ticket. Thì nó hơi kẹt của con cái là cái cho cái ticket gì? Cho cái ticket là cãi với cảnh sát, cho với cái ticket là tại vì drive speed limit, mình không có drive speed limit hay là vân vân, em không biết cái đó. Nhưng mà anh Hùng nhớ nha, người cảnh sát có quyền cho anh cái ticket dù cho người cảnh sát cho sai. Nghĩa là người cảnh sát có quyền cho sai.
Mà nên chúng tôi thấy chuyện đó xảy ra rất nhiều. Yeah. Cho để bỏ vé.
Yes.
Cho để dằn mặt.
Yes. And then cho đại vì anh không lắng nghe. Hoặc là cái thái độ của anh không có yes sir. Hoặc là hồi nãy anh Hùng vừa dùng cái chữ là I don't care. Nghĩa là cái đó hơi quạo, hơi ấy, thì nó có người cảnh sát có quyền cho anh cái ticket.
Theo luật đó thì cái đó nó không hợp lý, cái đó nó không đúng. Nhưng người cảnh sát đó giữa mình với người đó ra tòa cãi là đủ thứ hết.
Yeah.
Người ta có thể dựng ra đủ thứ chuyện, thí dụ đi. Thì cái này mình nói một cái là về luật pháp và một cái về thực tế. Cái luật pháp đó thì anh đúng. Nhưng người cảnh sát cũng họ cũng có thể nói là như vậy. Ok, cái lane ở giữa này, bây giờ đó là cái nơi broken line, là những cái làn nó cách từ làn cách từ gạch.
Nghĩa là cho mình xen lên.
Đúng rồi. Nhưng mà cách đây một mile lúc mà anh pass đó, cái làn nó màu trắng, yeah, solid.
Yeah.
Làn trắng thẳng luôn, anh không được qua mặt lúc đó. Thì tôi cho anh ticket lúc anh qua mặt lúc đó, dù người cảnh sát cũng chẳng thấy. Nghĩa là cũng vậy. Ok. Không có một người đáng chủ như vậy. Mà ông kể này cũng khó tin lắm. Nhưng mà thật ra mình tin thiệt. Cả qua cả lại cảnh sát, ông biết ông nói đúng.
Yeah.
Tại ông nghe chương trình này, ông nói tôi không làm gì sai hết, nhưng mà cảnh sát làm tôi khó dễ nên tôi cãi. Cái ông cảnh sát nói ok, tôi sẽ cho ông ticket. Ông nói cho ticket gì? Ông nói tôi cho ông ticket là ông không sửa cái đèn của ông bị cháy và bị bể. Ông này ông nói đèn tôi đâu bị bể đâu. Ông cảnh sát ông lấy cái đèn pin, ông đập cái đèn nó bây giờ bị bể rồi đó. Bây giờ tôi cho ông ticket. Đó, thì cái đó là cái chuyện thực tế thôi. Đó, cái đó chỉ là cái chuyện thực tế.
Nếu mà,
đó, nếu mà gây thì sẽ bị problem. Bây giờ ai là làm người chứng cho mình? Ai là người đi ra tòa nói ông đập cái đèn của tôi xong ông cho ticket là bị đèn bị bể.
Nhưng mà anh khách của luật sư Thơm mà đứng ra ở ngoài tòa để nói là ông cảnh sát này đập cái đèn của tôi, còn người cảnh sát nói nó tôi không có đập. Bội thẩm đoàn có thể là tin ông cảnh sát. Tại sao ông cảnh sát nên làm cái việc này? Tại vì ông người trước khi người cảnh sát khai á cái lời sự thật chuyện gì xảy ra bữa đó đó, thì công tố viên hỏi là ông làm bao nhiêu năm, ông làm ở chỗ nào và ông học như thế nào, ông dạy ông như thế nào, vân vân, nghĩa là để người cảnh sát này chứng minh là người ta rất là đàng hoàng.
Bởi vì bây giờ đó cảnh sát bắt buộc phải có cái video trong xe.
Ừ.
Khi họ đậu sau lưng mình,
ừ,
là họ quay hết tất cả những gì đang xảy ra.
Ừ.
Nhưng mà vậy thì có nhiều anh mà gian lận, người ta biết, người ta ngoắt mình ra chỗ khác.
Yes.
Không có gần video, người ta cho mình một trận, đó vậy thôi. Đó, hay là có những người cảnh sát bắt buộc phải đeo trên ngực,
yeah,
cái camera. Đó thì bởi vì để bảo vệ cho người cảnh sát đó, mình nói như vậy tại vì lý do đó tất cả, có thể nói 99% tất cả những anh em cảnh sát rất là đàng hoàng.
Yeah.
Nhưng có một hai người không đàng hoàng, nên bây giờ những người khác đều phải có camera hết.
Dạ. Yeah. Và cái anh đó lâu lâu sẽ bị bắt thôi.
Dạ, yeah, thì trước sau cũng vậy. Một hai phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.